Kiếp ngàn đời cũng không có bao giờ hết. Nhưng mà rồi học thì chúng ta phải học. Chúng ta nói rằng học trăm kiếp ngàn đời không hết rồi, không phải là chúng ta không học. Cho nên nhìn vào trong một cái khóa tu học Phật Pháp của Âu Châu, chúng tôi thấy quý đạo hữu tu học một cách nghiêm chỉnh. Và tu học một cách nghiêm chỉnh và trên cái tinh thần giáo pháp, thấy được rằng trải qua 28 năm, quý đạo hữu đã nhuần nhuyễn một phần nào trên cái tinh thần giáo pháp đó. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng chính vì cái sự nhuần nhuyễn trên cái tinh thần giáo pháp đó mà quý đạo hữu trở thành một người Phật tử thuần hậu. Nhờ ơn quý thầy. Quý thầy cũng cảm thấy nhờ ơn lại quý Phật tử. Dạ, nhờ ơn hai chiều. Dạ, chứ không phải là nhờ ơn song, không phải là nhờ ơn đơn phương. Cho nên từ cái tinh thần học hỏi Phật Pháp đó mà giáo Pháp của Đức Phật được lưu truyền. Bánh xe Pháp được luân chuyển. Trời ơi, dùng cái chữ sao? Pháp luân thường chuyển đó. Còn nếu mà quý đạo hữu không có phát nguyện học hỏi Phật Pháp như thế này là quý thầy cũng bị lay ốp luôn. Đâu có đi lấy ai để mà diễn giảng. Cho nên diễn giảng được là nhờ Phật tử. Quý thầy mà giỏi Phật Pháp là nhờ Phật tử. A Di Đà Phật. Thành thử ra cái tinh thần Phật Pháp được lưu chuyển như thế này là nhờ cái sự học hỏi của quý Phật Pháp của những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Cho nên từ chỗ đó quý thầy thấy được rằng người mà giảng dạy Phật Pháp là quan trọng, nhưng mà người nghe Phật Pháp mới là quan trọng hơn. Nếu không có những người nghe Phật Pháp, quý thầy có giỏi cách mấy cũng đóng cửa nhà nằm chơi à. Cho nên từ chỗ đó cảm ơn quý đạo hữu thật nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Tám cái phương thức hành động một cách chân chánh mà ngày hôm qua mình đã học rồi. Bây giờ tiếp theo đó là cái thứ sáu là siêng năng chân chánh, đúng không? Hay nói lộn nữa đi. Siêng năng chân chân chính đó là chánh tinh tấn. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, khi nói đến cái chữ tinh tấn đó, quý đạo hữu nhớ nghe, tinh tấn làm việc thiện chứ không phải là tinh tấn làm việc ác, đúng không? Bởi vì tinh tấn tức là siêng năng, là cần mẫn, là không có mệt mỏi, là cố gắng vươn tới. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, mình tinh tấn để làm các việc thiện, đồng thời mình cũng tinh tấn làm các việc ác. Làm việc ác có tinh tấn không? Nửa đêm người ta ngủ ở trên, rồi mình sắp xà beng đến đục tường người ta. Như vậy là cũng tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn làm việc ác chứ không phải là tinh tấn làm việc thiện. Cho nên từ cái đó, quý đạo hữu đã học và đã hiểu được tinh thần giáo pháp 37 phẩm trợ đạo. Quý đạo hữu kể thầy nghe 37 phẩm trợ đạo đi. Lớp 3 rồi đó nghe. Rồi con kể.
Thức của ngày Phật, bác chánh
Chu cha, cảm ơn thật nhiều. Vậy thì trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có một cái tinh thần giáo pháp là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là bốn cái điều mà tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, đó là tinh tấn phát khởi những ý niệm thiện chưa phát sinh thì làm cho phát sinh. Đó là cái tinh tấn thứ nhất. Tinh tấn thứ hai là tinh tấn duy trì phát triển những ý niệm đã phát sinh rồi làm tăng trưởng. Đó là ý niệm tinh tấn của thiện. Bây giờ tinh tấn không dấy khởi những ý niệm ác thì không cho dấy khởi. Và tinh tấn đoạn trừ, chấm dứt những ý niệm ác đã dấy khởi rồi, không cho dấy khởi nữa. Đúng không? Vậy thì từ trước đến giờ có phát khởi cái ý niệm thiện không? Có chưa? Có, cho nên bây giờ chúng ta ngồi trong cái khóa tu học Phật Pháp lần thứ 28 này, nếu mà không có ý niệm thiện, không có ý niệm học hỏi Phật Pháp thì đâu có ngồi ở nơi đây. Và bây giờ đã đến ngồi ở nơi đây rồi thì hãy tăng trưởng cái niệm thiện để học hỏi Phật Pháp nằm lòng như chao. Vậy thì chúng ta thấy được rằng siêng năng cần chân chính là chánh tinh tấn. Siêng năng ở đây không phải là dồn hết mọi nỗ lực để làm một công việc gì đó cho xong rồi thôi, nhưng đó là sự cố gắng liên tục bền bỉ dẻo dai trong sự tu tập cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng là đạo quả giải thoát. Chúng ta tinh tấn không phải chỉ một sớm một chiều, không phải chỉ một mai một mốt, mà chúng ta tinh tấn suốt cả một cái khoảng thời gian từ khi chúng ta thọ Bồ Tát giới tại gia, từ cái điểm này cho đến trọn cái khoảng thời gian cho đến ngày giác ngộ là chúng ta phải tinh tấn liên tục. Quý đạo hữu thấy Đức Thế Tôn tinh tấn suốt ba A Tăng kỳ kiếp không? Vào trong thời gian đó biết đâu rằng cũng có mình ở nơi cái thời gian đó, quốc độ đó, nhân dân đó, nhưng mà rồi mình không có tinh tấn, cho nên Đức Thế Tôn đã thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, đến giờ phút này mình còn ngồi trong giảng đường để học tinh tấn. Còn ba A Tăng kỳ kiếp nữa. Cho nên từ cái giá trị đó mà chúng ta tinh tấn từng ngày, từng giờ, từng năm, từng tháng, và tinh tấn làm các việc thiện, để rồi từ chỗ đó cái tinh thần giáo pháp nó được sống với chính mình. Còn nếu mình không tinh tấn với nó là nó không có sống với chính mình. Cái gì mà mình sống với nó thì nó sẽ sống với mình, mà cái gì mình không sống với nó thì nó không có sống với mình. Là sự siêng năng liên tục trong việc kiểm soát thân, miệng, ý. Thưa quý đạo hữu, may mà con người của mình nó có ba cái phạm trù để tạo việc thiện hay tạo việc ác, là nó chỉ có ba phạm trù thôi, chứ giả dụ như nó có 101 phạm trù chắc mình chết. Nhưng mà nó chỉ có ba cái phạm trù của thân, phạm trù của khẩu, phạm trù của ý không thôi, mà mình cũng không coi, không kiểm soát được nó nữa đó. Phải không? Phạm trù của thân, phạm trù của miệng, phạm trù của khẩu, phạm trù của ý. Mà nhiều khi rằng thân làm mình cũng không kiểm soát được, miệng nói mình cũng không kiểm soát được, ý nghĩ mình cũng không kiểm soát được. Đúng không? Có bao giờ quý đạo hữu kiểm soát được cái tâm của quý đạo hữu không? Có không? Mới ngày hôm qua nghe những người bạn của khóa tu học lần thứ 28 gọi phone mời đi tu học. Rồi được đó chị, để rồi em sửa soạn đồ đạc rồi em đi. Sau đó tiếng đồng hồ cũng nhầm của phone nói: trời ơi bà ơi biết không, trời ơi bữa nay lên Las Vegas nó có một cái show gì đó, Very By Night. Thế là thôi không thèm đi khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ nữa, mà đi qua đâu? Ồ đúng rồi, Las Vegas, coi cái show Very By Night thứ 200. Thành ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng cái tâm của chúng ta nó thay đổi liên tục. vừa trước khác, vừa sau khác, phút trước khác, phút sau khác. Cho nên chúng ta cố gắng tinh tấn làm các việc thiện. Ở đây không có gì khác hơn là bốn sự cần mẫn, tức là tứ chánh cần. Hồi nãy đã thưa với quý đệ đó, đã trình bày vừa rồi. Nếu sự siêng năng của mình là để nhằm phục vụ cho những ý đồ đen tối, làm tăng trưởng dục vọng, gây đau khổ cho mọi người, thì đó là tà tinh tấn. Người tu học không nên tinh tấn theo tà tinh tấn, mà phải tinh tấn theo thiện tinh tấn. Cho nên quý đệ hữu biết rằng Đức Thế Tôn là một nhà đại tâm lý. Ngài biết hết tất cả những ý nghĩ của con người, của chúng sinh như thế nào.